Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 35, Kỷ niệm ra khỏi Ai Cập, phần 1, những lệnh truyền của Chúa về việc ăn bánh không men, theo sách xuất Ai Cập chương 13 từ câu 1 đến câu 10. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang tiếp tục học phần lịch sử đầy vui mừng của tuyển dân Israel khi Đức Chúa Trời giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Trong bài trước, dân Israel dưới sự lãnh đạo của Môi-se đã ra khỏi Ai Cập, chấm dứt 430 năm làm kiều dân tại xứ này. Đức Chúa Trời làm cho dân Israel được thêm nhiều của cải nhờ những vàng bạc áo sống họ xin được của người Ai Cập, và họ đang bắt đầu hành trình về đất hứa là một xứ đượm sữa và mật. Khi đời sống được đầy đủ và an bình, người ta dễ quên ơn Chúa đã cứu mình khỏi những quá khứ đau thương, và cũng vì vậy dễ quên mình phải sống thế nào cho xứng đáng là người được Chúa cứu. Do đó, qua Môi-se, dân Israel được Chúa nhắc những gì cần làm để không quên kỷ niệm về Chúa đã giải phóng họ khỏi ngục tù nô lệ. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh, sách xuất Ai Cập chương 13 từ câu 1 đến câu 10. Chúng ta cùng suy gẫm sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Môi-se nói cùng dân sự rằng, hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay, nhằm tháng lúa trổ, các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Hê-vít và dân Jê-bu-sít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày hãy ăn bánh không men, đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày, khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng, ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra khỏi xứ Ai Cập, điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, hàng năm đến kỳ ngươi phải giữ lễ này. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Qua Môi-se, Chúa truyền cho dân tộc Israel phải làm những gì? Họ phải thực thi những điều đó vào lúc nào? Xin xem câu 1, 5 và 6. Câu hỏi thứ hai. Vì sao họ phải làm những điều đó? Không thực hiện điều Môi-se dạy có những hậu quả nào? Xin xem câu 3. Câu hỏi thứ ba. Xứ Canaan đượm sữa và mật có liên quan nào với những lời hứa cho tổ phụ dân tộc Israel? Xin xem Sáng Thế Ký chương 12, các câu 2, 3 và 7. Câu hỏi thứ tư. Vì sao thế hệ trước phải truyền lại ý nghĩa các lễ nghi cho thế hệ sau? Xin xem câu 8. Và câu hỏi thứ năm. Dấu hiệu nơi tay, kỷ niệm ghi nơi trán và luật pháp ở nơi miệng có phải là những vật trang sức để cầu nguyện cho linh nghiệm không? Ý nghĩa thật là gì? Xin xem câu 9. Thưa quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời biết rất rõ dân Israel sau khi đã ra khỏi Ai Cập trong tiến trình vào đất hứa đượm sữa và mật, họ rất dễ quên những ơn lành mà Chúa đã thực hiện cho họ. Chúa cũng biết khi quên ơn Chúa, họ không thể tránh khỏi lối sống sai trật giữa ảnh hưởng của những dân tộc thờ tà thần. Cho nên một lần nữa, qua Môi-se, Chúa truyền cho họ phải kỷ niệm ngày được giải phóng ra khỏi Ai Cập. Nhớ đến quá khứ bị nô lệ và cảnh khổ ải đó, họ cũng nhớ rằng Chúa đã giải cứu bằng ơn thương xót lớn lao và bằng cánh tay quyền năng vĩ đại. Biết rằng Israel đã không có cơ may nào thoát khỏi nếu không nhờ ơn Chúa. Mở đầu chương 13, ta thấy Môi-se nhắc đến lệnh truyền biệt riêng ra thánh, dâng con đầu lòng cho Chúa, kể cả con đầu lòng của người và súc vật. Ngay sau đó là lời nhắc nhở về việc giữ lễ ăn bánh không men, để nhắc nhở cảnh khổ trong nô lệ Ai Cập và nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng giải cứu họ. Việc biệt riêng con đầu lòng cho Chúa được trình bày đầy đủ hơn trong phần từ câu 11 đến 16 mà chúng ta sẽ học trong bài học sau. Hôm nay chúng ta suy gẫm lời Chúa truyền cho dân Israel phải giữ lễ ăn bánh không men. Nhắc lại lời Chúa đã truyền trong chương 12, cộng thêm với một vài chi tiết khác. Hãy kỷ niệm ngày này. Chúng ta có thể nghĩ rằng Môi-se đã nhận những lời này của Chúa tại Sukkot, chính trong ngày họ ra khỏi Ai Cập. Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng giải cứu. Ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút dân Israel ra khỏi nhà nô lệ là nhằm tháng lúa trổ, là tháng Abib, tương đương với khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch của chúng ta. Môi-se truyền cho họ kỷ niệm ngày này trong một tháng nhất định. Nói cách khác, sự kiện Chúa giải cứu Israel khỏi cảnh khổ ải trong nô lệ Ai Cập là một sự kiện đáng nhớ. Phải khắc ghi thời điểm đó, đêm quan trọng đó, và hàng năm cứ đến thời điểm đó dân Israel phải giữ lễ ăn bánh không men để nhớ lại sự kiện họ được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ. Ông Môi-se dạy về thời điểm giữ lễ ăn bánh không men. Khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan là xứ đượm sữa và mật. Thời điểm Chúa truyền giữ lễ ăn bánh không men là khi dân Israel được vào trong đất hứa rồi, được an cư lạc nghiệp trong xứ tốt đẹp mà Chúa đã dành cho họ, thì họ phải thiết lập ngay thói quen hàng năm giữ lễ ăn bánh không men. Lệnh này được Chúa nhắc lại nhiều lần sau khi dân Chúa vừa ra khỏi Ai Cập, chuẩn bị vào đất hứa. Chúng ta thấy, khi đời sống trở nên khá giả và bình yên, chúng ta rất dễ quên mình là người được dựng nên theo hình ảnh Chúa và quên sống thế nào cho xứng đáng là người được Chúa cứu. Đó là lý do Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel khi vào đất hứa Canaan phải giữ lễ ăn bánh không men để trở thành một truyền thống hầu cho họ không quên ơn Chúa, đồng thời để giúp họ nhớ rằng mình là dân tuyển của Chúa, hầu cho họ có thể thắng được cám dỗ của những tập tục thờ lại tà thần trong xứ. Xứ Canaan có liên quan thế nào với những lời hứa cho tổ phụ Israel? Chúng ta thấy đây là chương trình lâu dài của Chúa, chứ không phải là việc ngẫu nhiên. Từ thời Abraham cho đến Isaac, Jacob, các tổ phụ Israel được Chúa chọn ban ơn với một mục đích rõ ràng không thể nào quên được. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Qua tuyển dân Israel, Đức Chúa Trời hứa ban phước cho quý vị và tôi. Chúa cứu thế sẽ đến trần gian hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Theo Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 đến câu 3 và trong câu 7, khi nói về đất Canaan, tức là đất hứa Chúa dự bị cho dân Israel, lời Kinh Thánh rằng Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó, Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Bây giờ, tuyển dân Chúa đang chuẩn bị vào đất hứa. Chúa truyền cho họ hàng năm giữ lễ ăn bánh không men trong 7 ngày để không quên ơn Ngài đã giải cứu họ. Đây cũng là hình bóng về ơn giải cứu lớn lao của Chúa đã ban cho tội nhân ngày nay để toàn thể nhân loại được tha thứ tội, được giải phóng khỏi xiềng xích của tội và được tự do trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu. Hãy giải nghĩa cho con trai ngươi. Đây là trách nhiệm của tuyển dân Chúa. Trách nhiệm của họ chẳng những là giữ lễ ăn bánh không men để giúp chính mình khỏi quên ơn giải cứu của Chúa, mà họ còn có trách nhiệm giáo huấn cho thế hệ sau phải biết ơn Ngài nữa. Khi các con, nhất là các con trai đầu lòng của họ thắc mắc vì sao phải ăn bánh không men trong 7 ngày, họ phải giải thích. Ấy vì việc Đức Giê-hô-va đã làm cho ta khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Việc giữ lễ ăn bánh không men và giáo huấn ơn Chúa cho thế hệ sau phải trở nên truyền thống mà dân Chúa luôn luôn ghi nhớ và thực hành. Môi-se truyền lại lệnh của Chúa. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Chúng ta lưu ý thấy, khi vâng theo lệnh truyền này, dân Israel phải có những hành động, suy nghĩ và lời nói có liên quan mật thiết đến bàn tay, tâm trí và môi miệng. Nói cách khác, họ phải vâng lời, làm theo, phải luôn ý thức, ghi nhớ, và môi miệng của họ cũng phải luôn giáo huấn cho con cái và các thế hệ sau nữa. Tuy nhiên, những lời dặn dò này cũng đã được áp dụng theo một chiều hướng khác. Các rabbi hay là những người giữ theo do Thái giáo chính thống thường làm những hộp nhỏ chứa đựng những phần kinh thánh chép trên da đựng bên trong đó để đeo lên trán và trên tay, làm dấu hiệu tỏ ra lòng sùng kính. Nhưng những việc làm đó nặng về phần hình thức và lễ nghi. Họ sử dụng những hộp lời Chúa này như những vật trang sức hay một loại bùa chú linh thiêng nào đó để bảo vệ, chứ không thực sự giữ theo tinh thần của mạng lệnh mà Chúa đã truyền. Việc cần làm là ăn bánh không men để kỷ niệm cảnh khổ trong Ai Cập, ghi nhớ ơn Chúa và giáo huấn cho thế hệ sau về những việc quyền năng và ơn thương xót Chúa đã làm cho họ. Vì nếu không vâng giữ, nguy cơ là thế hệ tiếp theo sẽ chẳng nhìn biết Đức Chúa Trời như trong thời các quan xét, được ghi trong các quan xét chương 2 câu 10. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Kính thưa quý thính giả, lễ ăn bánh không men theo lời Chúa dạy là điểm đặc trưng của người Hebrew, cũng như cách ăn mặc và trang sức của họ có thể làm cho họ trở thành đặc biệt. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ, thay vì áp dụng đúng lời Chúa để nuôi dưỡng đức tin và lòng biết ơn giải cứu, người ta đã có thể hiểu sai và áp dụng sai, để rồi chỉ còn là hình thức, nghi lễ bề ngoài mà thôi. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là, điều gì tỏ ra bạn và tôi là người thuộc về Chúa? Hình thức bề ngoài hay là lối sống thật sự tin kính? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng nói, khi chúng ta bằng lòng làm theo những lời Chúa dạy, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nguyện đời sống chúng ta có những bằng chứng cụ thể, để khi có người hỏi, mỗi chúng ta đều có thể sẵn sàng trả lời như những người Israel tin kính Chúa. Ấy là việc Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi.
Khi tôi nhớ về Thánh giá Giê-xu đường vô tha não nề, Chúa vẫn không lời than. Máu trên đầu Ngài gai đâm với bao sỉ nhục thương tâm, giữa quân thù nghịch Ngài